Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thầy xin mến chào tất cả các con. Lâu lắm rồi mới gặp lại ha. Có khỏe không? Trời ơi, khỏe xấu yếu siêu vậy. Rồi biết rồi. Khỏe là tốt lắm nè. Hôm nay học có được nhiều điểm 10 không? Ô, ai bữa giờ có điểm 10 nhiều giơ tay lên thầy coi. Quá trời đóng vậy hả? Rồi điểm 10 về mẹ có thưởng không? Có không? Thưởng cái gì vậy? Bánh kẹo hả? Có thưởng gì nữa không? Rồi bây giờ có thích thay thưởng không? Có gì đâu thưởng. Rồi bây giờ trước khi kể cuộc chuyện này, thầy hỏi các con như thế này nè, hỏi thật nha. Thế thì trước bây giờ các con đây nha, đã từng bao giờ mượn tiền ai chưa? Coi lại nha, nói thật nha, có không? Đó thấy chưa? Bây giờ lúc đọc. Thế thì khi mà mượn tiền rồi thì mình phải sao? Có ai mượn ở trong tù luôn không? Thì coi lại nha, có không? Vậy như vậy là tốt lắm. Nhưng mà thực chất các con thấy là có những người mượn của người ta mà không trả không? Có không? Ai? Đừng nói là thầy nha. Thầy là uy tín lắm à. Đừng nói cái này là chết đó. Nhưng mà thực chất là có trong cuộc sống này, không chỉ là ít mà rất là nhiều. Với theo cái ý các con hiểu thì với những con người như vậy, mượn của người ta không trả thì sao? Mình có bị mắc nợ không? Mình có phải chịu cái quả báo mà sau này phải lãnh không? Và chắc chắn sẽ có. Và ngay bây giờ các con sẽ thấy cái hậu quả của những người mà mượn tiền không trả, mượn đồ người ta mà muốn lấy luôn, để coi cái nhân vật, những cái số phận như vậy thì kết cục họ phải nhận cái hậu quả như thế nào. Thông qua một câu chuyện mà thầy muốn gửi đến các con hôm nay, có cái tựa đề đó là món nợ tiền kiếp. Truyền kiếp là lâu hay là mau? Rất là lâu không ạ? Thì câu chuyện này xảy ra vào rất là thuở xa xưa, cái thời khai thiên lập địa, rất là lâu chúng ta rồi. Thì ở trong một cánh rừng rất là đẹp, các con đây có ai bao giờ vào rừng chưa? Trong rừng này có cái gì? Có cây rồi có cái gì nữa? Có con diềm hay kêu? Nhiều thứ lắm phải không ạ? Nhưng mà đúng rồi, trong khu rừng này thì có một cái cây rất là đẹp, và trên cây đó có một cái tổ. Tổ gì? Đúng rồi, đố các con chim gì nằm trên đó? Không phải chim sẻ. Con chim có một cái giọng hót rất là hay. Đó, đúng rồi, ai nói hòa mi là chính xác. Chim hòa mi, các con đã bao giờ nghe chim hòa mi hót chưa? Nó làm sao? Nghe rồi mà không biết. Thầy cũng nghe rồi nhưng mà bây giờ bảo là, nhưng mà rất là hay. Có những người tâm mua nuôi chim hòa mi nó rất là mắc tiền nha, mua mấy chục, lúc thì có con mấy triệu. Nó hót tiếng hay lắm, treo trong nhà, mỗi lần nghe nó hót lên trời ơi, giống như là Cẩm Ly hát, hay dễ sợ luôn, đúng không ạ? Thì ở trên cành đó có một cái tổ chim, con chim về mi sống, và dưới cái gốc cây cũng có một cái con sống dưới đó, mà không phải là chim mà một loài bò. Con này mà cắn vô là chết. Đúng rồi, con rắn. Rắn này đặc biệt không phải rắn bình thường mà loài rắn mù. Loài rắn mù, nó chỉ có con mắt. Rắn thường các con thấy có mấy mắt? Như con này con gọi là rắn mù. Đặc biệt cái cùng với cái họ, cái con rắn này luôn, con chim nó hòa mía nó cũng có một mắt. Mắt hai trán này, hai đứa nó kết bàn với nhau, con chim thì sống trên, con rắn ở dưới, và hàng ngày con chim này mỗi lần mà cất tiếng hót lên thì dưới đó con rắn chọng tai lên nó nghe. như là một bản nhạc hay dễ sợ, hót lên đâu mà nghe đến đó. Bữa nào một chim không hót là con rắn này nó buồn dễ sợ luôn, ăn không ngon ngủ không yên, là phải hót cho nó chịu mới được, không nào. Cho nên ngày nào con chim phải hót, thế là hai đứa kết bạn thân với nhau. Thì các con cũng biết là trong khu vườn đó không chỉ có rắn và chim đâu, còn nhiều loài khác. Thì một hôm tình cờ á, con chim Hòa Mi đang cất tiếng hót đó, thì có một con bướm rất là đẹp bay ngang qua khu vườn, xẹt vô và thấy con chim Hòa Mi thổi đẹp quá. Và con bướm này á, gọi là con bướm là cũng đến cái tuổi cập kê sắp lấy chồng. À, bướm với chồng nha. Thì nó mới thấy là nếu như mà đám cưới của mình á, mời được chú chim này về mà giúp vui văn nghệ á, tuyệt vời, còn hơn là ca sĩ nữa. Không nào, đỡ tốn tiền này, mà về nó hót cái tiếng lên chắc lại cũng mệt. Cho nên mới bái xà đến và đậu vô ngay gần con chim Hòa Mi, nói: Hòa Mi ơi, tôi thấy cậu có một tiếng hót rất là hay. Bây giờ thú thật với cậu nha, là tôi sắp tổ chức cái đám cưới rồi. Bây giờ tôi mời cậu á, ngày mai có thể đến dự cái đám cưới và giúp vui văn nghệ cho tôi được không? Thì con chim này nó ngần ngừ luôn, nó không, tôi không có nhận lời. Nó sao vậy? Tại vì họ bướm của nhà ngươi ai cũng có hai cái cánh rất là đẹp, các con đã thấy bướm chưa? À, bướm thì không có hai cánh rất là đẹp, nhưng mà con chim này thì so với cái bộ cánh bướm đó thì không bằng, cho nên nó mới có tự ti. Và đặc biệt là nó có một mắt à, tới người ta chọc mình mắt lé rồi sao? À, quê chứ ăn đám cưới thì phải đi đâu đâu, không à? Con mỗi lần đi ăn đám cưới thì phải sao? Tự nhiên ăn có ai bằng đồ xấu gì đám cưới không? Ờ không, thì con này cũng từ ti là trong lòng vậy, cho nên nó phân vân không có dám nhận lời. Nhưng mà cuối cùng thì nghe con này, con bướm nó khuyên riết thì thôi, nó thôi tôi đồng ý, tôi sẽ để lên dự. Thì mặc dù đồng ý rồi, con bướm rất là mừng bay về, nhưng mà con chim Hòa Mi rất là lo, nó không biết ngày nay thì mình phải bận cái bộ đồ nào, rồi với cặp mắt này đi dự nó quê đó, cho nên nó không lưỡng lự, không có dám đi. Đêm đó nó mới suy nghĩ và nó nghĩ ra là con rắn ở trên đó có thể giúp mình được. Và thế là nó bay lên, nó nói: rắn ơi, tớ với cậu đây là đôi bạn thân chơi với nhau rồi, hôm nay tôi có nhờ cậu một việc, cậu giúp giùm tôi đi. Nói việc gì? Mấy ngày mai thú thật tôi đi dự đám cưới, con họ bóng bướm mấy kia nó mời, nhưng mà thú thật tôi thấy cái hình hài tôi không đẹp này, mà đặc biệt nữa con mắt à, tới đó ai cũng đẹp rồi, có một đôi mắt trong xanh mà tự nhiên mình có một con một à, tới người ta chọc quê lắm. Cho nên thôi tôi thấy bạn có một con, còn con bây giờ có gì tôi cho tôi mượn đi, thành hai con tôi đi dự. À, tới cho nó đầy đủ. Thì tới kêu tôi mắt lé mắt lồi nó kỳ lắm. Thì chú rắn này nói đó: ông nói gì kỳ vậy? Trời ơi, cậu nghĩ này xem, tôi là được con bây giờ mày đòi mượn đi mắt nữa đó tôi nhìn. Tôi đuôi hả? Đường đâu tôi đi, tôi bò tôi kiếm đi ăn. Thôi không có. Ý tôi nói tôi mượn là ngày mai đi giữ đám cưới, sáng trưa về rồi chiều tôi sẽ trả lại cho, không có lấy luôn đâu mà sợ. Thiệt không? Nó thiệt mà. Thì năn nỉ riết, nói thôi cũng được, nhưng mà nhớ nha, giữ lời hứa nha. Cuối cùng con rắn nó chấp nhận cho mượn con mắt còn lại của mình cho chú Hòa Mi mượn. Thế là chú Hòa Mi được đôi mắt trong xanh, hai con đàng hoàng như chúng các con vậy đó. Còn con rắn phải chịu cái kiếp đó là mù. Và khi mà nó hân hoan với một cái bồ lông chim Hòa Mi và đôi mắt trong xanh, nó rất là hớn hở mừng vui, tự tin là đi đến dự đám cưới luôn, rất là mọi người nhìn vào mình. Còn con rắn thì ở nhà phải ngồi đó, đâu có dám đi đâu, đuôi rồi có đi đâu được không? À, bây giờ cho các con mà không có đôi mắt mình có dám đi đâu không? Ừ, đi thì sao? Ừ, té rồi bị người ta sao? Mắt, ừ, mắt rắn mà bắt gì ăn thịt là tiêu luôn, cho nên nó phải nằm ở nhà và dưới gốc cây một chỗ đó thôi, để chờ người bà của mình đi về để trả lại con mắt. Thì quả thật khi mà đến cái dự lễ cưới á, thì chú ta vào rất là tự tin và thấy rất là nhiều loài bướm đẹp ngồi đầy đàng hoàng hết, chỉ có con chim Hòa Mi là hát các loài khác thôi. Nó cảm thấy nó xấu hổ lắm, tại vì thấy ai cũng đẹp hết, bướm trên cánh bướm mà có nhiều chấm nó vàng vàng đỏ đỏ đẹp lắm, còn nó thì thấy nó không đẹp bằng, cho nên nó ngồi xa rất là xa. Nhưng mà khi cái lễ cưới bắt đầu, các con biết không, là các loài bướm khác nha đi lên để gọi là giúp vua gian nghệ. Thì tuần từ đứa đi lên rồi, thì cuối cùng còn thế này một mình cô chim quả mi. Mọi người đang rất là chờ đợi và có lòng là khinh khi con chim quả mi này là không biết làm gì hết. À, coi thường nha. Thì cuối cùng con bướm bắt đầu mới lên giới thiệu. Tiếp nối chương trình hôm nay, đó là phần giúp vui văn nghệ của Hòa Mi. Wow, không có ai vỗ tay hết. À, thấy cũng rất là khinh thường. À, khinh thường cái con này. Nhưng mà cái con biết không, khi mà chú Hòa Mi ta vừa bay lên một cái, cất cái tiếng hót của mình lên một cái, thì dưới đó bao nhiêu con vật đều im răm rắp hết để nghe từng lời của con chim Hòa Mi hót luôn. Hay kinh khủng. Và hót lên đâu thì mọi đứa ở đó, mọi con vật đều ngạc nhiên. Và bao nhiêu sinh khi hồi nãy giờ tan biến hết. Và mọi người đều rất là ngưỡng mộ. Và ước chừng là con Hòa Mi này hót hoài cho mọi người nghe. Nhưng mà hót chút xí thôi thì nó hết, ngừng hót cả. Thì nó mới đi xuống một cái. Thì quả thật dưới này bao nhiêu là bướm, bao nhiêu con vật đều bay đến bu quanh à. Nó trời làm gì? Rồi thôi tôi ngưỡng mộ bạn quá trời, bạn có một dòng hót hay. Ôi trời, cực kỳ cho xin chữ ký đi. À, bao nhiêu con vật bu quanh à, giống như các con mà ngưỡng mộ ca sĩ à, thì mình làm gì? Xin chữ ký. Ở đây có ai xin chữ ký ca sĩ chưa? Ở đây các con thích ca sĩ nào nhất nè? À, Bảo thì có nhiều người thích, mỗi người một kiểu không nào. Thì những con vật trong này vậy cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái con này, cho nên bu quanh gọi là để ái mộ, để thăm hỏi, để hỏi thế bây giờ Hòa Mi đang ở đâu? Nói tôi ở trên một cành cây. Và các bạn biết không, ở dưới cái cây tôi ở còn có một cái loài rắn, rắn mù. Con này mồ côi mẹ từ nhỏ, nó rất là tủi thân tủi phận và muốn tự tử chết đó. Nhưng mà nhờ tôi, tiếng hót của tôi an ủi, cho nên nó đã bỏ cái việc tự tử chết đi. Và hàng ngày tôi phải hót cho nó nghe này, rồi phải tìm mồi về cho nó ăn này. Rồi cái đôi mắt á, tôi trong xanh như vậy, nó là mù và không bao giờ là nói mượn cái con bắt cũng rắn đâu, mà thằng nói xấu con kia là nói cái tâm lòng tốt của mình không ạ. Cho nên mọi người cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Ngoài tiếng hót hay, thấy cái chú chim này còn có một cái tấm lòng bác ái tình thương rất là lớn, cho nên rất là ngưỡng mộ cái chim này. Nhưng mà không ngờ là nó láo để lấy lòng mọi người. Thì sau cái lễ cưới đó xong rồi, đúng là trời gần tối nó mới chạy về lại, chạy về cái tổ của nó. Thì các con biết khi về đến nơi thì trời cũng sập tối rồi, cũng gần 10 giờ tối rồi. Thì đến nơi thì xuống, nhìn xuống để gọi là cái chỗ mà con rắn nằm á, để trả lại đôi mắt cho nó. Thì thấy nó nằm ngủ ở dưới đó, và ánh trăng chiếu xuống cái con rắn, thấy một con rắn nằm dài, quanh tròn vậy. Và nó đợi chờ, mà nó nghĩ thế là mình thất bại bây giờ để trả lại cho nó. Thế thôi có gì tôi để sáng mai đi. Thì cậu ta nghĩ như vậy, và cậu ta cũng nằm xuống, chim nó nằm xuống nó ngủ. Nhưng mà các con biết, nằm xuống nó không ngủ được, mà trong lòng cứ thao thức mãi. Tại vì nó nghĩ là không ngờ hôm nay mình chỉ hót lên một tiếng thôi mà bao nhiêu người ngưỡng mộ, từ những người không ai có thể biết tiếng tăm mình, bây giờ trở thành một người nổi tiếng, bao nhiêu người biết đến luôn. Ở đây có ai nổi tiếng không? Trời ơi, người nổi tiếng là người sao? Người giỏi, người được nhiều người mến mộ, người đó rất là nhiều tài năng, có một cái gì đó mà người khác không có, không nào? Thì con chim nhờ cái tiếng hót như vậy và nhờ cái khoe khoang của nó cho mọi người rất là ngưỡng mộ. Và nó nghĩ là nó đã nổi tiếng rồi, thì mọi người biết đến, mà bây giờ nếu mà trả lại cái con mắt này thì sao? Rất là tiếc và rất là xấu, phải không nào? Có hai con đương nhiên là nó đẹp bằng một con tí, rất là xấu, cho nên nó phân vân và nó thôi, hay là mình lấy luôn cái con mắt này đi, đừng có trả nữa. Nó có cái ý là nuôi, ý là cướp đôi mắt này đi. Và mình nếu mà mình cướp rồi thì con rắn nó đâu có biết, tại vì nó đã bị mù rồi thì đâu có mà cơ hội mà tìm mình mà đòi lại được. Cho nên nó mới có cái ý định là cướp con mắt này luôn, để mình thành hai con bình thường, để cho đẹp đẽ, để đúng xứng cái tầm cái nổi tiếng của mình, mọi người nhìn vô đều đẹp. Các con có thấy ca sĩ nào nổi tiếng mà xấu không? Người mẫu nào nổi tiếng mà xấu không? À vậy? Siêu lát hả? Trời, nhắm nói siêu lát xấu hả? đẹp đó nha, con nó xấu hơn nhiều người nữa đẹp lắm á. Đa phần là đẹp mà có xấu thì cũng làm cho đẹp bằng cách là đi thẩm mỹ viện, chứ không ai mà chịu xấu hết, không nào thấy thầy đẹp hay là xấu. Thầy thì sao không được, tại vì thầy không phải là nằm trong cái dàn đó, không nào tu rồi xấu đẹp gì không quan trọng lắm. Nhưng mà những người nổi tiếng thì họ cần thế này lắm, thì con chim thì nó nghĩ như vậy, cho nên nó có cái ý định là cướp luôn con mắt của con rắn, thì nó làm thiệt. Và các con biết không, tối đó thay vì ngủ đợi đến sáng dậy trả lại con mắt, thì nó nghĩ xong cái kế hoạch và nó cất cánh, nó bay đi, bỏ cái tổ đó lại và để cho người bạn mình ở lại nằm đó, và nó cũng cất cánh bay để tìm chỗ khác nó ở. Thì con rắn nằm ngủ ở dưới đó, sau một đêm thì sáng nó tỉnh dậy, người bạn mình hứa là đi tối về, mà sao bây giờ chưa về, mà sáng rồi cũng không thấy. Cho nên nó rất là lo trong lòng, và nó đợi chờ, hay là có chuyện gì chăng, vui quá ở đó hoài, dự lễ vui quá chứ về. Nhưng mà nó đợi suốt ngày cũng không thấy người bạn mình về đem con mắt để trả lại cho mình, mà nó đuôi rồi nó có biết đường đâu mà đi. Và một ngày, hai ngày trôi qua, cuối cùng nó đợi mãi không đợi được nữa, và cuối cùng nó phải cất bước bỏ đi để tìm lại người bạn của mình, đòi lại con mắt. Nhưng mà các con thấy nó có bò đi được không? Đuôi rồi phải cứ ngoan ngoe bò, và thế là nó nghe ngóng ở đâu có tiếng con chim hòa mi hót người bạn của mình năm xưa hót, thì nó từ từ nó bò đến đó để nó đòi lại. Và với một cái đôi mắt mù, nó bò lần đi rất là khổ sở, ngoan ngoan ngoẹo về. Và khi mà vừa đến nơi cái chỗ người bạn của mình đầu, con chim hòa mi đầu cất tiếng hót, thì vừa đến nơi, con chim vừa thấy người bạn mù mới đến, thì nó cất cánh, nó bay đi, rồi để lại cho người bạn mù mình nằm đó. Và cứ thế là nó cũng không chịu, nó không chịu, và con rắn đó một mực là nó phải tìm ra để nó đòi lại cái con mắt của mình mới được. Nhưng mà con chim này thì nó vẫn quyết, cương quyết là nó không trả, và nó lấy đi cho bằng được. Thì một hôm, vào một buổi tối, thì con chim hòa mi này bắt đầu nằm ngủ ở trên cái tổ của mình. Thì khi mà nó nằm ngủ, trời khuya, đang nằm trong cái tổ, đang say sưa ngủ như vậy, thì nó nghe một cái tiếng động ở bên ngoài tổ nhẹ nhẹ, từ từ rụt rịch rụt cái tổ của mình. Cái tổ chim đang nằm đây, tự nhiên có cái tiếng động rụt rịch rụt rịch. Nó mới nghe tiếng động, nó mới mở mắt ra một cái. Thì khi mở mắt ra một cái thì thấy nguyên một cái đầu con rắn mù, và nó cất tiếng nó le lưỡi, nó trả mắt lại cho ba. Thì vừa nghe và thấy đúng ngay, nhìn ngay cái đầu con mắt năm xưa, thì nó mới cất tiếng nó la lên một cái, và nó bay đi. Nó biết là người bạn của mình tới đòi, cho nên nó bay vụt đi. Và con rắn lại thất vọng, không đòi được con mắt, nhưng mà nó vẫn cương quyết không chịu, và nó cứ tìm đi mà nó đòi cho bằng được. Và con chim này nó nhất quyết là nó không trả, và nó muốn lấy cái đôi mắt đó thôi. Thì để mà bảo vệ cái đôi mắt của mình, để khỏi phải trả lại cho con rắn, thì thường thường mà con rắn này là nó bò đi là vào mùa xuân, là trời nắng ấm thì nó mới bò đi được. Còn mùa đông, mùa mưa là nó lạnh, cho nên nó ít bò đi. Thì con chim này nó cũng biết như vậy, cho nên vào cái mùa đó thì nó rất là tự tin, nó ở thoải mái. Nhưng mà cứ mùa xuân về thì nó phập phồng lo âu, và nó cất tiếng khóc liên tục. Để ta các con biết không, để mình khỏi bị ngủ gục, để con rắn đó nó tới, để khỏi nó đòi lại nó mắt. Cho nên các con thấy một dịp xuân về, nếu mà ai về miền quê thì đều nghe tiếng con chim hòa mi cất lên một tiếng hót rất là hay, rất là êm tai. Chúng ta nghe thì chúng ta say đắm, nhưng mà chúng ta không biết rằng tiếng hót đó là một tiếng hót trách móc và lo âu, bất an, sợ sệt, sợ rằng người bạn của mình sẽ đến đòi lại, cướp lấy con mắt năm xưa, và buồn rằng người bạn của mình phản phúc đã nuốt cái lời hứa năm xưa của mình, đã hứa là mượn con mắt, thế mà bây giờ không trả lại. Cho nên mỗi dịp xuân về Tết đến là các con nghe tiếng chim hòa mi hót, thì phải biết rằng đó là từ cái xích chuyện, cái món nợ truyền tiếp giữa con chim hòa mi và con rắn mù này mà ra. Và câu chuyện đến đây kết thúc. Qua đây các con thấy khủng khiếp không? Thế thì bây giờ ai đây đã mắc nợ bạn rồi? Giơ tay lên. có trả chưa? Ờ, ai mà chưa trả thì phải phải trả, đúng không? Tại vì cái quy luật trong cuộc sống này, mình bắt gì ai một cái gì, dù nhỏ nhất, mình đã mượn người đó mà mình không trả, tức là mình ăn cướp của người ta. Và cái người mà như vậy thì chắc chắn sẽ nhận về một cái quả báo. Không trả bây giờ thì kiếp sau không trả thôi. Các con thấy không? Trong câu chuyện không? Con chim này mặc dù đã chiếm được cái đôi con mắt của bạn rồi, nhưng mà sống có an ổn không? Không. Bằng cách làm sao? Rất là lo trong lòng, sợ sao? Người bạn của mình tới lá chiếm lấy. Thay vì một cái giấc ngủ bình thường của chúng ta nằm xuống là ngủ, nhưng mà nó có ngủ yên được không? Không ngủ được, luôn là bất an sợ hãi trong lòng, không nào. Mặc dù là có cái đôi mắt bình thường, nhưng mà sống con người sống như vậy thì cũng rất là đau khổ, không nào. Cho nên trong cuộc sống này, thầy hy vọng rằng các con đây, ai đã cho mình mượn cái gì rồi, dù lớn dù nhỏ, mà người đó không bằng lòng cho mình luôn thì phải cố gắng mà trả lại cho người ta. Nếu như mà chưa có khả năng trả bây giờ thì phải tới trực tiếp thưa rằng là tôi tại vì hoàn cảnh đang khó khăn như vậy cho nên chưa trả được cho bạn, cho nên bạn hãy thông cảm, đợi một thời gian nữa tôi có tiền hay tôi có làm được cái đó rồi tôi sẽ trả lại cho bạn. Chứ nếu mà mình thấy bà ấy rồi mình lơ luôn, chiếm đoạt luôn, giống như tình trạng trong cái con chim hòm như này, thì thầy chắc chắn là cuộc đời của các con hiện tại và mai sau sẽ sống trong sự bất an và sợ hãi, không nào. Và không trả bây giờ thì kiếp sau các con cũng sẽ trả mà thôi. Cho nên thầy đã hy vọng là các con không ai là phải rơi vào cái trường hợp như vậy, để chúng ta có một cái đời sống bình an. Và chúng ta mà có sống cái sự uy tín như vậy thì các bạn ta sẽ rất là tin tưởng mình, không nào. Mượn gì một lần rồi, lần sau mượn nữa là người ta sẽ cho mình tiếp. Chứ một lần mình mượn mà không trả rồi, người sau lần sau mượn là người ta sẽ cho không? Cho không? À, để không liền, không nào. Cho nên cái đó là một điều tất nhiên, tại vì mình là người không giữ lời lời hứa. Cho nên mong các con phải không tránh vào cái tình trạng này. Ai cũng giữ được chữ tín của mình để mọi người đều tin yêu và chứng tỏ mình là con người uy tín. Thông qua câu chuyện này rồi, ai cho thầy biết tại vì sao mà con chim hỏa mi hứa mượn con mắt của bạn mình đi ăn cưới về sẽ trả lại, nhưng mà tại sao, vì lý do gì, nguyên nhân gì mà tại sao không trả lại, nút lại luôn?
Dạ thưa thầy, đó chính là con chim nó ác.
Tại ác không? Mượn đồ vì rồi có ác rồi còn cái gì nữa không?
Dạ con.
Còn cái gì?
Con chim á thì nó ác, nó không chịu nghe lời con rắn.
Mà vì sao không nghe lời?
Bởi vì con chim nó đã hứa rồi, lời rồi mà nó không chịu nghe, thì con rắn nó buồn quá, nó kiếm được, nó lấy được cho bằng được cái con mắt của nó.
Mà lấy con mắt, tại sao nó không trả lại, vì con mắt có cái gì mà nó không muốn trả?
Bởi vì á, nó nhìn, nó muốn một, hai con mắt đó, để nó nhìn cho nó đẹp.
Có đúng vậy không? Đúng rồi. Thế thì bây giờ đặt trường hợp, nếu như mà trong cuộc sống này, ví dụ các con mượn của ai mà người đó không đòi mình nữa, thì mình có trả cho người ta không, hay là mình quên luôn, thấy người ta không đòi thì mình quên luôn?
Dạ thầy, nếu người ta quên á thì mình có thể trả lại ta, mặc dù người ta đã quên rồi cái việc đó, mà nếu mình không trả mình sẽ mắc nợ người ta.
Ủa sao thì sao phải trả, là quên rồi họ đâu nhớ đâu, vì sao phải trả?
Nếu mà gì là tội thầy.
Thế thì bây giờ trước giờ con đã từng mượn ai rồi người đó quên chưa?
Chưa.
Rồi trước giờ con mượn ai mà xù luôn không?
Vậy con có quên cái mấy bữa sau con cũng trả à?
Giỏi vậy hả? Mượn cái gì vậy, nói thật luôn đi.
Dạ mượn chuyện trong thư viện.
Mượn chuyện trong thư viện, nó sao phải trả không nè?
Dạ.
Rồi. Thế thì qua cái câu chuyện này, các con ở đây, ai cho biết mình đã rút ra được cho mình một cái bài học gì trong cuộc sống này?
Dạ thầy, qua câu chuyện này chúng ta học được bài học là phải biết giữ lời hứa.
Rồi gì nữa?
Không nên chỉ biết nghĩ đến mình mà không nghĩ đến người khác.
Nếu như mình không giữ lời hứa thì sao?
Thì mình sẽ không được ngủ yên ổn và không bao giờ thoải mái.
Đúng rồi, rồi cho bạn đang có tay đây, đúng rồi đó. Tất cả ai cũng vậy, không chỉ các con đâu mà thầy cũng vậy, người lớn người nhỏ gì mà cũng vậy thôi, đúng không nào. Mình đã mượn ai rồi cái tâm lý khi mình cho ai mượn á thì mình dễ gì, dễ quên. Mình cho ai mượn thì mình sao? À, nhớ dai lắm. Cho nên người ta cho mình mượn rồi thì người ta nhớ dữ lắm, đúng nè. Nhưng mình mượn người ta có cái tâm lý là hay quên. À, cho nên mượn của ai gì là nhớ ghi trên bảng. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 2 tôi có mượn của bạn Hùng 5.000 đồng, hứa chủ nhật trả đúng ngày chủ nhật là đem lên liền, đúng nè. Ờ, phải ghi, nếu ai mà quên là ghi nó không, chứ không là sẽ tại bị quên hay là cũng tập cuối kỳ gì vậy, đúng nè. Chứ nói rất là dễ quên, thầy cũng đã từng mượn và thầy cũng đã từng bị quên. Tại đây là bị quên do bị quên. À, nhưng bị quên là có lỗi không? Có luôn, chứ đừng có nói quên. Có hai cái quên, một là mình mượn rồi mình cố tình mình, à đó, cái tội này là nặng hay nhẹ. À, còn cái tội mượn rồi mà tự nhiên mình nhiều việc qua rồi mình quên, nặng hay nhẹ? À, nhẹ. Nhưng mà cũng có tội cả hết, hai cái của tội nó đó. Tại tôi không nhớ, tôi không có trả cho bộ, tôi nhớ tôi trả bạn cô đồ bàn tiền bằng 10.000 bằng lớn hả má? Ờ, con chửi người ta được. Tôi quên là cái lỗi của ai? À, của mình, tại mình quên, đúng không ạ? Cho cái quy tắc bường là phải trả, chứ không nói cái gì khác hơn. Nếu mình không trả là mắc nợ, đúng không ạ? Cho nên hôm nay học cái bài này rồi, về nhà là ghi, nhớ ghi ở trên tấm bảng, tờ giấy nhỏ, không? Mượn qua gì là nhớ, mà nếu các con có lỡ quên thì nhìn lên, cái đó sẽ nhớ thôi.